Chúa cùng anh em.
Mà cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, lạy Thánh Chúa.
Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó người ta dọn bữa ăn tối tiếp đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tôn đến không phải vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả Lazaro nữa, vì tại anh ta mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh em thân mến, gia đình của Marta, Maria và Lazaro rất thân thuộc, gần gũi với Chúa Giêsu. Cả hai trình thuật tin mừng Marco, Luca và Gioan đều ghi lại những trình thuật mà Chúa Giêsu đến viếng thăm. Khi Chúa Giêsu đến thăm nhà Lazaro, Maria và Marta trong tin mừng Luca, thì Marta rất là lăng xăng, vồn vã và lo chuẩn bị đồ ăn. Còn Maria thì ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa giảng, làm Marta một phen trách Chúa rằng là tại sao Chúa không nói với em con giúp con một tay, mà lại cứ để con phải lo công việc này. Thực ra thì hai công việc cũng tốt mà, có điều là việc nghe lời Chúa thì ưu tiên hơn. Cho nên Chúa Giêsu nói với Marta rằng là: Marta ơi, chị làm sao nhiều thứ quá. Maria đã chọn phần tốt nhất và không ai có thể giật khỏi Maria được. Tức là mà bởi vì sứ vụ của Chúa Giêsu đến trần gian đó là đặt lời Chúa vào trong tâm hồn của người ta để chu toàn cái sứ vụ ngôn sứ của Ngài. Cho nên Maria và Ngài tìm được nơi Maria cái tâm hồn đó. Bây giờ anh em cứ thấy đi, lẽ tự nhiên đó là con người chúng ta thường hướng ra những cái vui chơi bên ngoài và những cái giải trí theo lẽ tự nhiên ở dưới mặt đất, chứ cái mà hướng lên trên cao không nhiều lắm đâu. Bây giờ chúng ta thử nói với các cháu thiếu nhi rằng là chúng con cố gắng học chỗ lý cho giỏi, rồi chuyên đăng đi lễ nhà thờ, cha phát phiếu cho, và ai đủ phiếu thì chúng ta sẽ đến hè chúng ta sẽ làm một chuyến du lịch. Yeah, là đi lễ đông lắm đúng không? Đêm đông lắm, vì là vậy, là mục đích là để có phiếu để chúng ta đi biển mùa hè, chứ không phải là đi lễ để có thêm phần thiêng liêng học hỏi về lời Chúa. Rồi khi mà đi chơi vậy, đi thăm hết cho đến thân viên chơi vui lắm, đi ăn kem không nhá, đi tắm biển cũng nhá, đi tắm biển, rồi đi chơi ba tay nhá, đi chơi ba tay xong chiều mới đi đến luôn sao? Mà bây giờ phải các cha phải tìm mọi phương thế khuyến khích khích lệ bằng cách như vậy thì mới đi. Mà anh em thấy khi mà đọc Kinh Thánh hay là lắng nghe lời Chúa thì anh em thì được Chúa khen đó. Cho nên trong Tin Mừng Chúa chỉ khen ai? Khen cô Maria này. Maria đã chọn phần tốt nhất và không ai giận được. Và thứ hai là Chúa khen ông Nathanael. Đây là người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Mà anh em biết rồi, con người ai chẳng gian dối. Thánh của Đạo Đức nói mà chúng ta vẫn hát đó. Tôi đã tin cả khi mình đã nói, ôi nhục nhã ê chề, đã thốt ra trong cơn hốt hoảng hãi kinh, rằng mọi người đều gian dối, rằng mọi người đều dối gian. Mà ông Nathanael không, Chúa nói xác định ông có lòng không, nơi đây người này lòng không gì gian dối. Bởi vì ông ngồi giúp cái bà và ông chuyên chăm đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa. Vì thế mà lời Chúa thanh tẩy tâm hồn ông, cho nên ông được sạch. Và đúng như Giê-xu nói trong Tin Mừng Gioan chương 15 câu 3, anh em được sạch vì nhờ lời Thầy nói với anh em. Trong Tin Mừng Gioan thì hôm nay này, Chúa Giê-xu đến thăm lại nhà Marta, Maria và Lazaro. Sau khi Chúa đã làm cho Lazaro sống lại rồi thì bây giờ đến thăm lại. Và bây giờ Maria lại có một cử chỉ khác, đó là lấy dầu sức chân Chúa Giê-xu. Dầu người Do Thái thường là sức cho những người chết. Anh em thấy những người phụ nữ sáng sớm đi ra mộ cầm theo dầu để làm gì? Để sức những người chết. Mà khi người chết mà sức rồi, sức dầu thơm mấy nữa thì cũng đã chết rồi, cơ thể lạnh rồi, đâu có, người chết đâu có cảm được. Còn đây này, chị Maria lại sức dầu cho Chúa Giê-xu, mà sức dầu để chỉ về ngày ngày an táng của người, tức là sức dầu lúc Chúa Giê-xu còn sống. Đấy mới là ngon. Và cả người sống và cả người sức dầu, cả hai đều cảm nhận được cái giá trị của nó. Còn chết rồi thì sức thì không có còn cảm được nữa. Đây là một điều mà nói với chúng ta rất là hữu lý trong việc chúng ta phụng dưỡng người già, báo hiếu ông bà cha mẹ đây. Cái này cần phải nói nhiều với giáo dân nhiều hơn, nhất là những người trẻ. Tức là việc phụng dưỡng cha mẹ đó là phải phụng dưỡng lúc khi các ngài còn sống, chăm chút cho thật đàng hoàng và sáng thăm tối viếng, nhất là những lúc mà cha mẹ liệt giường liệt chiếu không thể đi được thì lúc này là lúc mà cần con cái nhất này. Chứ còn chết rồi thì mới kèn trống mới làm đám tang cho to, mới thủ chỉ chẳng như là văn tế rồi thôi, đúng không? Hình thức bên ngoài thôi, chứ còn lúc sống là lúc mà cần nhất cái tấm lòng của con cái. Cho nên bây giờ nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rất là đau đớn khi mình về càng lớn tuổi rồi thì con cái nó cứ lo công việc của nó, chẳng để tâm gì đến mình cả. Tại vì đơn giản thôi, vì nó không được giáo dục trong cái nền đạo đức Kitô giáo, cho nên nó không có được cái tấm lòng này. Cũng có thể là khi là còn trẻ, khi là còn chưa có gia đình thì còn gắn bó với cha mẹ lắm. Nhưng mà khi có gia đình cái rồi là mọi ưu tư, mọi thời gian, công việc là vào gia đình hết và không để ý đến cha mẹ của mình. Không thể đổ lỗi trong cái đó được. Nếu như vấn đề là tình thương, lòng chữ hiếu và cái sự quan tâm của mình có dành cho cha mẹ hay không thôi. Chứ còn không thể bận đến mấy mà không thể gọi điện thăm, hay là không thể về thăm, hay là những ngày lễ ngày ấy không thể ghé thăm cha mẹ được. Cho nên ở quê em thấy một cái truyền thống rất là hay, tức là trong nhà của mình hay là trong là cứ đến các ngày lễ là anh em con cháu cứ dẫn nhau về nhà bà chơi, xung bày sáng chiều quay quần vậy. Tức là và nó như là cái truyền thống từ xưa. Ngày xưa anh còn nhỏ vậy, cứ đến ngày lễ là cứ vô bà nội chơi, cứ vô. Và khi vô như vậy thì thấy một cái niềm vui nó cứ lân lan xung quanh trong nhà, cũng như ngoài ngõ vậy. Mặc dầu ông bà cũng lớn rồi nhưng mà cứ mặc và cứ thích rủ nhau, dắt nhau mấy anh em cứ vô nhà mà đổ chân. Nhiều khi vô chơi chỉ uống gáo nước lạnh rồi về thôi, vẫn thích vô chơi. Nhưng mà cũng nhiều khi được ông bà nội cho ăn cơm chứ, ăn cơm. Có khi còn nhỏ ngủ với bà nội đó mà, rồi nó đi làm về, đi chợ về đong chân với rồi phi bóp chân cho bà thì rồi vẫn bóp chân thì cứ. Thì cái mà chúng ta cần đó là sự gắn bó với gia đình. Thì thông thường lẽ thường thì chúng ta đi tu thì chúng ta không bị cái ở bên ngoài nó chi phối, cho nên tình thương của chúng ta chỉ dành cho bà cha mẹ thôi. Cho nên đây cái vấn đề này thì nói hay không nói thì anh em cũng ý thức được việc này, nhưng mà chúng ta quan sát một cái mặt bằng chung để chúng ta có cái cảm thức để sau này chúng ta chia sẻ việc khác, đó là việc chăm sóc cho người còn sống thì quan trọng, chứ không thì nó sẽ rơi vào cảnh là sống thì không cho ăn, còn chết thì làm văn với ruồi. Nên đó là điều mà Maria làm cho Chúa Giêsu. Còn khi Chúa đã chết rồi thì bỏ đống mồ thì thân xác lạnh thôi, còn là làm lúc mà Chúa Giêsu đang còn sống. Xin cho chúng ta biết noi gương Maria hai điểm, đó là việc ham thích nghe lời Chúa, và thứ hai là có làm được gì cho người khác thì làm đến lúc đó, lúc họ còn sống hơn. Còn lúc họ chết rồi thì một phần chúng ta thì gồng lên đúng, nhưng mà lúc còn sống thì họ cảm nhận được cái tình thương mà chúng ta dành cho họ quan trọng hơn. Nên chúng ta không chỉ là ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột thịt của chúng ta, mà cái tương quan của chúng ta với nhà giàu, với ân nhân, chúng ta thụ ơn ân nhân chúng ta nhiều lắm. Ân nhân những người chúng ta biết, những người chúng ta không biết, và họ thương chúng ta và thương ơn gọi, nên họ dành những cái tốt nhất để cho chúng ta có cơ hội tốt nhất để học tập, để chúng ta nhớ đến trong tâm tình biết ơn trong Chúa và cầu nguyện, và xin Chúa chúc lành cho những người thân yêu, những ân nhân.